Bây giờ nghe là nói ông Tám nói là những người muốn đi mau khi cái long hoa này là phải nghe một tiếng đồng hồ bằng mà để nhận cái chấn động của vũ trụ thay đổi. Cái tiếp được làm chỉ cho người ta một ngày có nghe bằng ta một tiếng đồng hồ thì nó tới. Mỗi ngày mỗi đứa nghe được một tiếng đồng hồ thì tự nhiên nó đem cái quan gì tốt tới. Nhất một tiếng đồng hồ phải nghe bằng.
Thầy nói là một cái thước đo đó, hồi nãy thầy nói mỗi ngày phải nghe bằng một tiếng đồng hồ, tu hành đàng hoàng thì đi kịp hội long hoa. Bây giờ về cái mặt đời đó, thì ví dụ như những người mà không có gia đình, còn có bổn phận hiếu thảo với cha mẹ, thì nếu mà lo làm quá để lo cho cái phần hiếu thảo đó, thì lo được cái nhân đạo của mình cho trọn. Nhưng nếu bây giờ mình chỉ lo một cách hạn chế vừa phải thôi, để dành nhiều thì giờ để tu, không có phải làm quá.
Đã có thì giờ cho nó hết là tại nó không chịu tu chứ đâu cần phải để dành. Nó đi làm ngày 8 tiếng hay 10 tiếng thôi, cho nó làm 12 tiếng đi. Nó cũng có giờ về trước khi tắm rửa và có phương tiện cho nó để cái máy trong lỗ tai cho nó nghe, nó đi dĩa, nó cũng bắt người ta nói chuyện cho nó được. Tại sao nó không có tiếng đồng hồ nghe?
Dạ.
Đó nói tầm vậy.
Không, con, cái tiếng đồng hồ đó thì có, cái ý con muốn nói là nếu mà mình dì hướng thảo với cha mẹ, mình phải làm nhiều hơn những người như có gia đình, như nghiệp hữu.
Cái đó là cái nghiệp của nó làm để cho lục căn lục trần làm. Lục căn lục trần học tiến qua như chủ nhân ông, tiến qua như phần hồn, nó bắt buộc lục căn lục trần làm, nó không có vận động như vậy. Lục căn lục trần không có ô hợp, đúng, tuổi trẻ bắt lục căn lục trần làm, nhưng mà phần hồn nó phải làm.
Đừng có lấy lý do mà làm việc.
Đừng nói tôi mệt quá rồi, tôi vì cha, vì mẹ, đó kể ơn là đâu có, cha mẹ đâu có nhận được cái gì. Làm là để cho lục căn lục trần làm, để cho mày biết ý chí của tao là vô cùng, tôi bay không có nên đi cái chuyện mà giới hạn. Bắt tụi nó làm cái gì thần hữu, bây giờ nó sai tụi nó làm kiếm tiền cho cha mẹ, chứ nó chưa làm cho cha mẹ, là nó làm cho cha mẹ là nó tu là làm cho cha mẹ. Cho nó không có buôn bán làm ăn gì mà làm cho cha mẹ được hết. Nó chỉ tu là báo hiếu đó. Một ngày nó về nó phải quỳ lại một về là phải quỳ lại. Phải quỳ lại một lạy báo hiếu cha, một lạy báo hiếu mẹ, nó mới là thức giác nhiều hơn. Mà nó sức khỏe đầy đủ. Tôi sắp đặt là cho mọi người đều có sức khỏe. Mà lại cái rõ ý nghĩa dẹp cái tự ái của bản thân.
Bất cứ lợi bây giờ cũng là trong hàng ngôn tiếng họ cũng có thể
chỗ nào cũng tu hết. Bởi vì cảnh đời là ân sư mà. Cái chuyện cái công việc làm là 8 cái hôm mày ôm như này đi. Thấy không? Rồi hỏi chứ 8 kg đâu có ăn chung gì, tôi sắc như thường. Nhưng mà cái ý chí tôi có thể gánh 1 triệu ký được, 8 ký đâu có ăn chung gì. Mà tôi làm việc cho một việc cho tất cả mọi việc là cả triệu ký đâu rồi. Thấy chưa? Tôi tu đắc đạo là cả triệu triệu người đi theo rồi. Mà trên triệu ký đâu không? Tôi không thấy quyền năng của mình. Quyền năng mà nằm trong ý chí ở đâu, ở ngoài đâu. Đó, phần hồn là ý chí, luôn 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 lãnh đạo. Dẫn lục căn lục trần và chuyên tâm chữ tôi tốt hơn thì bắt nó làm nhiều hơn, nó muốn biến nhanh nó phải làm nhiều hơn. Vì học võ mà không luyện thì võ đâu có xài được, thể thao bữa làm bữa không cũng không có xài được.
Đâu cần người ta phải nói ra, nhưng mà người hữu con ngồi trước mặt thầy, anh ra ngồi trước mặt thầy, là thầy biết cái luồng nghiệm của người đó.
Cha thì tôi nói rồi đó, nói hết thầy nói là tôi nói mỗi người một phần. Ông đi vô tìm đường là mỗi người một phần hết. Mà nó biết nghe, nó sửa, nó khôn, còn nó không biết nghe thôi cho tôi. Vì tôi đã nói tôi không có làm thầy. Tôi là thằng tu ảnh hưởng gì. Cái tôi không có làm thầy. Nếu làm thầy tôi nắm đầu được quánh, tôi kêu ra tôi bắt quỳ. Tôi nói thẳng đồng tính, thấp cái cha. Tôi không có làm ở đó. Nếu tôi làm tôi khổ. Vậy tôi nguyện với trợ Phật tôi ảnh hưởng thôi. Tôi không có làm cái điều đó. Nếu tôi làm tôi kêu ra tôi nói một ly một tí nào trong phòng kín nó nói tôi cũng nghe. Khóc chết chạc. Tôi không có làm. Không làm cái đó. Mà chỉ đừng nói cho nó dẹp tự ai thôi. Chỉ nó quỳ lại cho thầy nó sẽ thay cái sai của nó.
Nhưng mà thầy biết hết.
Thầy nó sẽ khóc riêng. Cũng như đánh như nhưng mà nó khóc riêng.
Nhưng mà thầy biết hết, rồi thầy giảng ra để cho họ thức tâm, mà họ nghe lời giảng của thầy mà họ thấm được, rồi họ lập hạnh sửa đổi đó, là đã bắt được rồi, nó biết cái lỗi của mình.
Rồi sẽ đi, họ đi mạnh hơn. Nó lỡ lắm, bởi vì tôi ở trong cái hoàn cảnh họ mà tôi chuyển ra. Chứ tôi không có nói những cái gì không ở trong hoàn cảnh họ ra. Cho nên họ nghe nó chạy vô trong máu huyết họ. Khác à. Còn những cái lời kia là nghe bên ngoài rồi ngồi đó cái phê bình ra. Còn cái này phê bình không được. Nghe rồi ta là kẹt rồi. Của mình từ trong đống lửa đi ra. Của mình chứ có phải của ông Tám đâu. Ông Tám không vui gì cái điện gì đó rồi ông chéo cái của mình ra. Rồi mình thấy cái của mình rồi, thì mình thấy ăn lắm. Thì cái biết cái sự siêu giác là ở chỗ đó. Cái hiểu là ở trong không có âm thanh mà không có suy tư. Đó là kiểu siêu giác. Nó biết. Cái biết nó biết cái biết ở trong thanh tịnh của nó. Tự nhiên nó ngồi nó nghe rồi nó biết. Chuyện của mình mà sao không biết. Vậy là.
Ông nói mà nói
rồi. Nó xảy rồi đó là nó biết cái biết, nó biết cái biết. Nó siêu giác ở chỗ đó. Cái đó là cái chánh của mình, vô hình vô tướng. Hồi nào giờ ông Phật nó nói vô hình vô tướng, nhưng mà đâu có biết. Cái đó là cái chánh đó. Cái đó không có thể diễn giả rồi mà không có vẽ ra được. Không vẽ được. Còn vẽ được là không được. Tự nhiên trong cái chân thức nó hiện rồi. Nó nắm được. Nó thấy nhẹ nhàng. Sau một khi nói chuyện rồi nó thấy. Thấy không? Mà nó được đi như vậy. Chứ đâu có bỏ đứa nào tôi cũng dẫn đi hết. Thằng Lạc Son nhất tôi cũng dẫn đi lòng tàu tên đi chơi để hiểu. Ông nghe rồi tàu tên cũng đi theo rồi. Thì sao tụi bay cũng phải làm vậy thôi. Chứ đừng có giả như làm thầy. Ông Thích Ca ông không có nói thầy đâu. Ông có làm thầy, mấy ông thành Phật không có làm thầy. Mà thế gian họ đặt ông là thầy. Chứ không bao giờ ông làm thầy. Hiểu cho đó không? Ông là bình đẳng. Tu thân tề gia tri bất bình thiên hạ, ông Thích Ca kỹ ổng chứ đâu có trị người ta đâu.
Con cứ làm tu, ai bạn làm việc hay bạn đời người ta tới, người ta hỏi tu, mình chỉ cho người ta gần gũi mình, người ta tâm sự với mình. Khi một vài tuần lễ sau người ta nói, em rất cảm ơn chị, mỗi khi lại thấy như tất cả mọi chuyện đều tăng tiến hết. Như vậy đủ rồi là mình đã
có việc làm nữa.
Giúp người ta.
Nhưng mình không đừng nói giúp. Đó là ông thầy mà ông tới ông chứng mình, ông điểm đạo cho mình, ông thầy đạo ông tới ông điểm đạo, thì mình thấy ni vô mình tới đâu, vị trí mình đã tới đâu, mình mới cảm thức mình tới hơn trăm chút mình mới cảm thức ra được, mình xét trình độ nó thì mình được ở vị trí nào, ông thầy đạo ông tới ông điểm đạo, đừng có nói cái thằng đó là thằng nó tới nó học đạo, ông thầy đó ông tới ông điểm đạo, ông trợ ông chiến là đã tới ông điểm đạo.
Kính thưa thầy, con nghe nói nhiều đến hội Long Hoa. Con xin thầy giải nghĩa việc gì sẽ xảy ra trước, trong và sau kỳ hội Long Hoa.
Cái hội Long Hoa là tổ chỗ đó người khổ tu thành đạo, muốn lập cái hội để kiểm soát cho nhau và ảnh hưởng những người kế tiếp được hướng về tâm linh và tu học, đem lại quốc thái dân an. Cảnh đó, những người đi trước sẽ biết truyền sống cho nhân gian như là Việt Nam cảnh khổ, ai cũng khổ cùng, hướng về đâu, hướng về tâm linh và tu. Mà tu đắc rồi muốn gì, muốn kiểm chứng thì rõ ràng. Để cho hậu thế khỏi bị lầm. Cho nên những vị đó tương lai sẽ hòa lập cái hội Long Hoa để kiểm chứng và để thưởng phạt đối với những người tu dối trá hay là thật.
Thưa thầy, tôi xin hỏi thêm một ý nữa. Tại vì cái câu hỏi của tôi là thì về cái phần huyền bí có nghĩa là muốn thưa với thầy rằng giống như cụ tổ thần học thì cũng đã được thầy sinh tiền và bây giờ là đến thầy đã từng là những người mà được giáo huấn từ các nơi quan trọng. Thì thật sự chúng tôi, cái thắc mắc của tôi, cá nhân tôi cũng như là các người khác muốn biết rằng như vậy đó, thì chắc chắn rằng không có cần học khi phát biểu đến những cái loài đó, nói rằng năm 2000 sẽ là năm tập thể của loài người và nước Việt Nam sẽ là một cái nước có thể nói là tiến hóa nhất của nhân loại. Vậy thì thưa thầy, thầy đã cái câu hỏi hồi nãy tôi cũng nhấn mạnh rằng thưa thầy rằng đối với lại cái sự sắp đặt của bề trên, có nghĩa là những các cõi trung duyên đại thiên thế giới ở bề trên mà với những con mắt phàm tục chúng tôi không thể biết hay không nên những bạn. Nhưng đây là một điều thắc mắc thì xin thầy, như vậy chứng tỏ rằng thầy đã được biết những cái chi cơ đó thì mới đi ra sách. Thì thưa thầy, chúng tôi muốn biết rằng là cái chi cơ đó có một sự sắp đặt như thế nào, mới quả ra đi ra sách, tức là trên cái mặt trời đã có sự sắp đặt, có thể sắp đặt cả từ hàng trăm năm trước chưa còn là mấy chục năm, bây giờ thì còn có mấy chục năm nữa. Vậy thì cái sự sắp đặt đó có thực hay không và đã đi đến đâu rồi? Cái đấy là những sự kiện mà
cái đó không phải tôi nói mà tôi có quyền nói đó. Cái đó là ông bộ em thâu học những cái tài liệu và kiến thức đó mà ông đọc kỹ lại, không phải tôi nói đâu. Tôi có nhiệm vụ thích trong mọi người để giữ cái hội lần qua ở tương lai, đó là sao đọc của mình trả sao đọc hết rồi bán những cái người này phải đúng đạo bán xét tội ác của mọi khối và để tâm thiện là gì. Tôi biết rồi. Cho nên tôi có nhiệm vụ phụ tâm mọi người trở về với thân mình để tương lai được hưởng cái ngày giờ của khách đó. Tôi nhiệm vụ ra thôi. Có nhiệm vụ về thiên cơ tôi cũng được lắng nghe. Tôi cũng có tham dự. Chỉ chính để thực hành thức tâm giữ lấy thành nhật. Từ đó ông còn con em ông sâu thập những cái tài liệu. Rồi để ông thấy là bố làm sao để giữ cái chuyện. Chỉ có tôi nghĩ là thấy rõ không nên về thiên. Ông Hồ Văn Em là một người thiên chúa, một người công giáo, thì thông Phật tài liệu và để cho mọi người thấy và tự quan sát và thực hành cái phương pháp này và để qua bên kia tìm dòm cho chúng tôi biết thế nào có những sự thắc mắc của cô vậy.
Hôm qua chúng tôi làm cái công việc gì?
Lòng qua giáo chủ thì nghĩa là chứng minh cho mọi người có trình độ tu. Ngài mới là sáng suốt chứng minh cho trình độ của mọi người tu. Nhưng mà người lãnh đạo là phải tu mới là làm lãnh đạo. Không tu không phải lãnh đạo. Biết đâu mà lãnh đạo. Chưa biết lãnh đạo lấy mình làm sao lãnh đạo dân. Cho nên phải tu sau này, phải tu mới là lãnh đạo. Không tu mới lãnh đạo.
Lâm Hoa Hội ở khắp các nơi cả không vũ trụ, cái Lâm Hoa Hội không phải ở một chỗ, cho nên Lâm Hoa Hội này đã phát triển từ lâu trong thế giới nhân gian từ trẻ, cho nên Thượng Đế mới chọn địa linh và xây dựng một nơi để cho nhân loại chú ý và một ngày nào trở về đó. Nhưng mà từ thật phần thanh điển đã con từ lâu. Ngày nay chúng ta tu vô vi và chúng ta bước vào Lâm Hoa Hội thanh điển để hưởng tham quan biển lành, phán xét của Ngài trong tâm thức chúng ta, tội lỗi chúng ta cảm nhận, chúng ta thấy rõ thì sai trái trì trệ cho chính mình vì tham lam của cải trần gian mà quên với tâm, quên hẳn tâm thức sẵn có cho chính mình, cho nên trì trệ.
Nam phụ lão ấu cũng đều phải học bài và trả bài với nhau. Khi chúng ta ý thức được điều này, chúng ta không có kỳ thị, không có kể giàu người nghèo, chả có ai tốt hơn ai. Tất cả mọi người đang trong cuộc hành hương tiên hoa, tùy theo hoàn cảnh. Chúng ta hiểu điều này thì thích hòa đồng mới có cơ hội khai mở. Đó sẽ có cơ hội quan thông. Sau khi quan thông rồi, các bạn mới thấy giá trị của lâm qua. Qua giai đoạn lâm vân, đi đây đi đó, tâm không định, tới lâm qua là phải định. Để phán xét tội trạng của chính mình. Cho nên các bạn tham thiền đây tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới thấy rõ minh tâm chân tâm, đã có cơ hội bước vào lâm qua để phán xét tội trạng của chính mình. Hiền hay ác, sai hay đúng, chỉ có bạn mới là người chịu trách nhiệm phán xét và sửa chữa từng việc. Bên ngoài chỉ tổng quát quan chiếu cho bạn mà thôi, chứ thực hành chính hành giả phải thực hành. Cho nên ngày hôm nay các bạn may mắn, chúng ta may mắn có một cơ hội, có một cái pháp để thực thi tự kiểm soát lại hành động của chính mình. Đêm đêm các bạn soi hồn pháp luân thiền định. Nếu các bạn buông bỏ tất cả thì các bạn làm ba pháp nhẹ nhàng và thơ thơ. Cảm thức bên rơi lệ sung sướng vô cùng. Còn nếu các bạn tiếp tục sai lầm, kỳ thế, tạo thêm tham sân si hỉ nộ ái ố dục, thì tham thiền cũng không có kết quả, soi hồn cũng không được lâu, pháp luân cũng không có thể đứng đắn được. Đó là một cái pháp tự kiểm soát. Để trở về với chân thức của chủ nhân ông. Các bạn đã có cơ hội này.
Bên Việt Nam nó sẽ thay đổi địa hình địa thế. Và nó sẽ xuất hiện nhiều cái kỳ quan hấp dẫn với thế giới mình tới đây du lịch. Và khi tới đây du lịch thì thấy tất cả mọi người đều tu. Và người ta sống một cách an nhàn, không có lo âu như là thế giới vật chất. Và người ta thấy sống sung sướng và thực hiện tình thương đạo đức thực sự. Do đó người ta đổ xua qua đó và người ta xin ở đó tu và học, trở về phổ biến cho lại. Còn là những người thông minh vượt mức, những người thông minh vượt mức. Cho nên bây giờ ở tại Việt Nam mình trên núi Cấm nó cũng nhiều chú sinh viên bây giờ đâu có xuống núi, vẫn ở trên đó tu luôn. Ngồi ở cục đá đó tu chỉ cầm ba cái rau ăn bậy ăn bại, nhưng mà nó vẫn kể con người. Cứ chờ ngày làm việc thôi. Không phải đóng lính ý, người ta tu người ta đâu có sợ chết nữa. Người ta không có đi lính, mà muốn bắt nó cũng bắt không được. Ngồi đó mà nhiều khi lên cũng mất. Lâu rồi, tôi từ lâu.
Các thầy hội hội Long Hoa và hội Long Vân như thế nào?
Hội Long Vân thì bây giờ ngay trong cơn khảo đạo, Long Vân là nó biến chuyển cái tình cảnh này tới tình cảnh kia, cảnh nọ cũng như hình thù của con rồng mà quan lại vậy đó. Cái tình cảnh ở Việt Nam thì biến chuyển vô cùng, luôn đổi đời. Đổi đời từ động loạn đi tới trật tự thiên nhiên. Là tại sao đi tới trật tự người đời động loạn, tại sao có cơ hội đi tới trật tự thiên nhiên? Chật quá nhiều, thức giác cái hồn bất diệt mà giữ tâm linh để giữ cái hội Lâm Hoa là trật tự vui tươi tốt đẹp an nhàn cùng bớt sắc tạp vật thì phải qua một cơn thử thách.
Các thầy có dấu hiệu gì cho biết những kỳ hồi nhỏ sắp tới không? Sắp xảy ra
thì ở Việt Nam đó các bạn thấy rồi, cái Lâm Vân là đứng thực hiện. Còn một chút nữa là đi tới cái cuộc biến thiên là phải tới Lâm Hoa, vì tôi tin. Nhưng mà tôi không biết gì về cái chuyện này, chuyện ông cả làm cái chuyện tu mình lên cái sông nhảy qua chuyện đó nữa.
thì ông không có chấp thuận mình làm gì đó. Nào có lệnh thì mình mới nói cho đó. Với cái chuyện đó phân vui ra, nó phải có hòa độ. Nó phải có địa thế, và nó phải có bản chính. Nước nào ra sao, nước nào ra sao, nước nào ra sao, cho mới nói tổng phát. Cho nên cái đó phải bước về bên địa thiên. Rồi phải rẽ ra, phải nói thật. Phải có bản chính đưa thêm ta khỏi. Thì cái đó nó phiền phức lắm.
Dạ, còn con hỏi chốt là con xin hỏi thầy là con có nghe nói là hội Long Hoa sắp tới thì những anh chị em bạn đạo tu thiền á thầy, thì nếu mà tinh tấn tu thiền, thành tâm lo tu, một lòng một dạ dốc tâm lo tu thì sau này sẽ qua được hội Long Hoa. Còn những người mà không tu với thầy thì sau này có thể phải đến một màn chết chóc rất là kinh khủng. Còn những người, con xin hỏi thầy là những người mà hiền hậu do làm ăn chất phát mà không được may mắn diễm phúc mà được cái pháp vô vi này mà tu với thầy, có thể còn sống sót để qua được cái hội Long Hoa không thầy?
Tầm mở hiện Long Hoa là gì? Khi con nói hội Long Hoa là gì? Con phải hiểu Long Hoa là gì?
Dạ.
Không hiểu Long Hoa mà con thích Long Hoa là cái gì?
Thì con chỉ nghe nói vậy đó thầy.
Mình phải hiểu. Đó.
Dạ.
Thì Long Hoa là mình người tu, như con tu, con thiền, con thấy nhẹ nhàng, ông rồng phun nước lên trên, như là Long Hoa đưa nó. Yeah. Mà con đã đứng vào hàng Phật tiên rồi, con lo cái vụ mà hội Long Hoa.
Dạ. Yeah.
Con người chưa xong mà. Cho nên nhiều người nhầm lẫn ghê lắm. Tôi hội Long Hoa, tôi bây giờ ráng tu để tôi về hội Long Hoa. Không phải vậy, ăn ở thiền lành, họ có duyên đến đó. Chỗ thanh thì mình không thanh nhẹ làm sao mình có cơ hội đến nó được.
Yeah.
Người ta không cần tu mà người ta ăn ở thiện lành, ta biết vì người, thương người, giúp người và giúp chính họ thì người đó có cơ. Cho nên tôi tu theo vô vi, tôi có cơ hội đi về hội Long Hoa chưa chắc tôi vô vi cơ. Người ta ăn ở thiện lành mà nhiều kiếp như vậy chứ không phải là đơn giản. Người ta tiến về hàng Phật tiên.
Ừ.
Ta mới dự vô đó. Mình tu tài chưa có mà muốn lên đại học sao được.
Tại con cũng có.
Con thua cái hội Long Hoa đi. Con hội làm người thế nè. À, mỗi tuần con tới đây con nói chuyện này chỉ tôi tu không tôi thấy khỏe thì sao. Nhiều đó con cũng giúp được bạn đạo được. Cần nói chinh, nói kệ, nói thánh, nói thần gì hết. Thế tôi vô hôm tôi thiền, tôi thấy tôi khỏe quá, tôi ngủ giấc ngủ chiếc ngon. Tôi ăn một tô mì đá sao? Nghe đủ. Thế nó bày nơi Phật tiên ta là Phật đồ này tiên cái nọ nó xáo. Không có lừa gạt ai được hết á. Cho mình tự mình thích tâm, mình nói sự thật là đủ rồi.
Tại con có nghe nói là sau này mà ai mà không tu hành á, mà không chịu tu á thì sẽ chết, không có được. Còn tấn tốt 2000 năm á, con trong đó con cũng có thân nhân mà không có tu nhưng mà cũng hiền lành quá, thành ra con cũng hơi sợ luôn, con mới tình con hỏi thầy.
Những người có tu chưa chắc gì sống tới 2000 năm, đừng có phê cái tu là hạnh nhất, không phải cái tâm mình thiện lành hay là tâm. Cái tâm mình thiện lành không còn sự sống chết nữa. Thế đời là tạm, tình thương là cao quý, ánh sáng là bền bỉ. Nhớ bị dưỡng đủ rồi, tâm ta thiện lành là được.
Còn Long Hoa và Long Vân trong tầm đạo giải chân lý, cha dạy rằng Long Hoa xảy ra trước, Long Vân xảy ra sau. Nhưng trong một cuộn băng, thầy lại giảng rằng Long Vân xảy ra trước và Long Hoa xảy ra sau. Vậy kính xin thầy giảng lại cho con rõ để con để con sắp hai chữ này vào trong sách con đặng soạn. Cho nên Long Vân là một cái cuộc thay đổi, chuyển động mạnh, thay đổi cái quả địa cầu. Nhưng hậu mới tới Long Hoa. Long Hoa là một cuộc vui tụ hội của tiên Phật. Còn Long Vân là một hành lập để đi chuyển tới. lâm là sự di chuyển, vân trong tâu ta. Nó rõ rệt như vậy.
Thưa cha, con có nghe nói đến hội lâm qua, lâm qua, chúng ta giải thích. Rõ hơn về sự khác nhau giữa hai hội này. Đã lâm qua với lâm vân cũng chỉ là một mặt thôi, nhưng đều có những mặt nhiều cảm. Cảm gọi là cảm phán xuất, cảm trung tâm. Hiện tại, có được đang hoành hành ở đây khiến con người phải nhiều nhiều thử thách, như nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, xuất sắc, chúng ta giả vân vân. Đây là cơ thảo quý lâm qua đã diễn bày. Đợt thảo quý này là đợt phán chết, là cơ sản chảy để thanh lập một số phần hồn nặng nghiệp, phát và vượt đúng mức của ba quỷ. Qua đợt này sẽ là cơ diễn tiếp, là giai đoạn giúp các con có điều kiện tu tiến hơn, để chạy đến trước và tiếp giữ tiếp trên bệnh. Còn lần chung kết mỗi con, nên nếu con không qua được đợt này, làm sao con giữ tiếp chung kết, đợt thảo thí, chung kết sẽ là cơ tận diệt, là sự phán xét cuối cùng. Đợt này sẽ vô cùng nhiễm lỗi. Con nào không đủ trình độ tiến hóa đạo đức và trí tuệ thì phải tiêu tâm mạng này. Từ đây là đạo bà cha tuyển chọn thật lòng lớn tốt để vào chuyển nguyên thánh đức. Trình độ tối thiểu cũng phải là thật hết những thân dân tự nhỏ mọn đối trị cây thiện. Tất ta ngã mạng, tâm được chia rẽ, tóm lại phải có trình độ đã lập. Biết thực tế tình bản ái huynh đệ giữa đồng loại, không phân biệt tôn giáo màu da chủng tộc giai cấp. Thưa cha, có bạn đạo nói tu vào lăng hoa là còn thấp, họ tu không cần vô diện lăng hoa, họ tu để rồi hẳn khỏi giải thoát. Thưa cha, tu không vô lăng hoa có được không? Đại hội năm qua lần này là kỳ đại hội chỉ đạo lần 3 của quả cầu 68. Đây là một cuộc chỉ đạo hết sức chỉ đạo và quan trọng và tất cả các hạng Phật tư thánh và những phần hồn tiến hóa đủ tư tưởng một tiền chọn đều phải tham dự. Đây là cuộc chỉ đạo vô cùng lớn lao. Với định vị cho tất cả những ai được kết quả hoặc chỉ dẫn công phu, công dẫn công tu hành ở kỳ ba này. Những con nào tiến tới được trình độ nhất bàn ở kỳ ba đến giờ đó, những người cũng được phải có mặt để siêu nhân định quả vị, như độ phật hậu lương tu hành chẳng hạn được kết quả kỳ ba này. Lúc đó phải từng diễn trước, cảm động, lâm hỏi cho con. Con hỏi tôi không vô lâm qua được không? Được chứ, phải có trường hợp đó chứ. Đó là trường hợp những đứa bị loại tên, vì không đủ tiêu chuẩn tiến hóa sang đời thánh đức. Nhưng có điều, các con phải hiểu lâm qua chưa phải là một tiêu chân tánh của người tu. Đây chỉ là một cảnh đời tiến hóa, mà trong chương trình tiến hóa tăng đẳng của con phải đi ngang qua đó. Mục tiêu của con là gì? Là phải về đến cõi nguồn, về đến nơi mà con đặt con ly để tất bước ra đi. Con ơi, con phải về để học nhất với đại hồng cha. Tiểu liên quan phải hòa với khối đại liên quan và càng hơn vũ trụ. Con phải về đến ngôi thượng đế để con biết thượng đế, để con thật biết con, để con hiểu rằng trong chu kỳ tiến hóa của con đi xuống để rồi trở về là để con đi học nhờ con đó thôi.
Tư Di Lâm Hoa Hội là sự kết tinh của thiên tiên sắp lên và từ Phật giới sắp xuống. Cái đó cũng là trình độ của linh quang đã tiến qua tới phần sáng suốt. Những phần đó là Thượng Đế đã lừa lọc và sẽ cho tái hội trên quả địa cầu. Rồi cái hội đó mới là thực sự thực hiện cái đường lối công giáo thông nhất ở tương lai. Thì sau thực hiện được công giáo thống nhất rồi mới thấy rằng năm châu đại đạo tu viên là đường lối đã hoạch định từ nhiều năm rồi, không phải mới đây. Như cái chương trình học vấn ở thế gian, từ những trường học tiểu học lên tới đại học rồi lên tới triết, thì cũng muốn có một cộng đồng sáng suốt hơn. Nhưng mà trình độ của con người căn cứ về ngoại cảnh, về thể xác, tâm linh một phần nào thôi, chưa gói trọn và phần hồn, thành ra tới đó nó bị gián đoạn. Còn cái đằng lâm qua này thì cũng như cái đó, nhưng mà nó là đi đờ đờ, là về phần hồn tiến qua. Cái đó là thích ứng cho những người tu và giác, nó mới tới cái cơ hội để hướng cái cảnh lâm qua đờ đờ. Cho nên ở trên đã quy định và kêu gọi con người ở thế gian phải là tu hành thiện để hiểu mình và càng ngày càng sáng suốt mới hòa đồng đến sự sáng suốt đà đạo. Cũng như bây giờ loài người khoa học ước mong về ngành y học để cứu vớt con người tránh bệnh hoạn, tránh chết chóc nhất bệnh hoạn. Đó. Thì về trên cũng vậy, cũng thực thi đường lối đó mà cho phần hồn tránh bệnh hoạn của phần hồn và tránh sự tan rã của phần hồn và gom lại hào quang đau đau tất cảm đặc lâm qua hồn. Cái đó đã có hoạch định từ lâu rồi, nhưng mà bề trên cũng có rồi, nhưng mà bây giờ muốn áp dụng xuống cõi trần trượt thì cũng phải chờ trình độ của trần trượt tiến qua lên rồi mới chuyển qua xuống được. Phải tới cái ngày đó, giờ đó, chứ không phải bây giờ muốn mau được đâu. Cho nên ân trên ban thanh điển và hầm ân cho thế gian có cơ hội tu, bất cứ tôn giáo nào cũng tu, đưa nào cũng tu được, tu đúng là tự thật, chứ không thành một Phật. Tám giảng 4.000 pháp môn thì pháp môn nào cũng có thể tu được thật, và cũng quy nguyên về một Phật thôi. Nó cũng tu cũng qua những cái ngày thanh lập của nó cũng như chúng ta ở thế gian. Mỗi người cũng quy luật ăn ngủ gì đó, tham sân si hỷ nộ ái ố dục, con thú nó có cái đó. Nó cũng y như con người mà nó ở trình độ thấp hơn. Nó không có thông minh, không có sáng suốt hơn để không chế số nhiều như chúng ta. Nó chỉ một trọi một mà thôi. Rồi từ đó nó cũng gặp qua sự đau khổ, đau đớn. Rồi nó cũng phải thực hiện thương yêu. Nó cũng có âm, có dương để có vợ, có chồng, có con, có cái. Rồi lần lần nó tiến qua cao, nó mới có quy luật như nhân sinh. Thì nó cái công chuyện, công trình tiến qua từ con thú tiến con người. Cái đó cũng do cái phần điển của con người được gỡ xuống và học qua những cái sự khó khăn đó. Rồi vượt lần lần lên rồi ý thức đi lên tới tiên Phật mới thấy rằng phần hồn của loài người, của sanh linh, của tại thế đều là vô cùng tận. Không phải là chúng ta vô cùng tận, nhưng mà con thú nó cũng vô cùng tận. Con thú nó có linh tánh cũng giống như con người. À, ví dụ như con chó, con khỉ, trên núi này kia kia nọ nó cũng có sự bảo bọc. Nó có tổ chức, có sự sống của nó. và có thiên nhiên phối hợp với nó, có cộng đồng của thiên Phật hỗ trợ, chứ không phải không. Nhưng mà để cho nó học qua cái chương trình đó, nó mới được tiến tới cái chương trình này. Và qua cái chương trình này, chúng ta thấy chúng ta vẫn còn phải học. Nhiều khi chúng ta cũng chấp rằng chúng ta còn mang cái thú tánh đối xử với người ta không tốt, hay là chúng ta xét một người khác có cái hung tánh như thế đó, chúng ta chưa nhận thức rằng hung tánh chưa tiêu qua nổi. Đó. Cho nên con người trong này, người giữa người với nhau nó cũng có lẫn lộn thứ thú tánh vậy. Nhưng mà thanh tịnh thì thấy rõ. Thì tôi từ đó, cái đạo con sư tử mà mình con người cũng có vậy. Cái đầu không bò, con người cũng có, tại con mắt không mở, không thấy thôi. Mở ra thì thấy. Mà cũng sự thiên liêu của Thượng Đế sắp đặt. Và để cũng ở trong chương trình tiến hóa trật tự, chứ không phải không trật tự đâu. Mắt phàm, sợ đông, sợ tay, thấy vậy thì thiệt là rất trật tự và rất tinh vi. Vì con người chúng ta thấy cái bản thể chúng ta thì giới hạn với Thượng Đế. Thì con thú nó cũng phải ở trong khuôn khổ giới hạn của Thượng Đế. Nó cũng phối hợp với ăn nước của giá đất. Cũng khi mật thủy quả tổ. Và sự ham muốn của nó hung hăng một hồi rồi nó phải tới giờ phút phải êm dịu đi. À, cho nên có ban ngày, có ban đêm để giáo dục. Có cái nóng và có cái lạnh. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ham muốn cái dục tình, muốn dữ lắm. Nhưng mà tới đó chúng ta lại đào hạ, là bị giới hạn. Cho nên lòng tham của con người luôn luôn bị giới hạn bởi Thượng Đế. Cho nên bên Phật Pháp người ta thấy rằng không có gì hơn là khuyên giải. Chỉ khuyên giải mọi người cho nó thức giác mà thôi. Chứ không có cái gì trừng trị. Nếu trừng trị thì còn sai lạc quá nhiều. Và gây sự hận thù chậm tiến càng ngày càng nhiều. Thì cái quả địa cầu không có tiến tới tinh vi như Thượng Đế đã quy định đó. Cho nên mới đặt ra nhiều tôn giáo để khuyên giải người này người nọ. Còn con thú thì nó phải học qua cái chương trình đó, nó mới thiên qua tới cùng người. Chúng ta có tu, chúng ta thấy con người vẫn mang thú tánh. Rồi mới sửa tâm,